kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ sách Châm Ngôn. Hôm nay là bài số 8 và là phần 2 của bài học với đề tài Sống thành thật. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Vì mục đích của chương trình Lẽ thật cho đời sống là cho mọi người được nghe lời Kinh Thánh giảng dạy với nguyên tắc áp dụng rõ ràng, hầu cho đời sống của chúng ta được chủ động bởi lẽ thật của Chúa và được thay đổi thực sự khi áp dụng sự dạy dỗ từ lời Chúa. Cho nên, tiếp theo phần giảng luận Kinh Thánh, chúng ta sẽ có phần áp dụng thực hành nguyên tắc đã học qua những câu hỏi thực tế đứng trên đời sống hàng ngày. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học với đề tài Sống thành thật phần 2.
Chúng nói là có một cái sự sai trật rất thâm sâu ở trong dân sự Chúa, mà cái điểm ở đây nó bày tỏ ra từng tấm lòng cá nhân một cộng lại. Thành thử Chúa ra một cái lời mà mình nghe nói đây là phải nói về hội thánh chăng, đây phải nói về anh em chăng. Câu số 4: ai nấy phải giữ gìn về người lân cận mình, chớ tin cậy một người nào trong vòng anh em mình, vì mỗi người anh em mình sẽ lừa phỉnh anh em lắm. Mỗi người lân cận đều đi dạo nói xấu, ai nấy gạt gẫm cả lân cận mình, chẳng nói sự chân thật. Chúng nó luyện tập lưỡi mình mà nói dối, chăm chỉ làm điều ác. Đức Giê-hô phán: ngươi ăn ở giữa sự dối trá, ấy cũng là cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết ta. Chúng ta nói đâu có đâu, nhưng mà chúng ta phải thực sự ăn năn và hiểu biết rằng với cá nhân của chúng ta và hoàn cảnh chúng ta, mình không thấy, mình lâu lâu mình thấy một sự bày tỏ ra thôi, mà Chúa trên trời nhìn xuống và Chúa nói cả cái cộng đồng này nó nói láo với nhau, cả cái chỗ anh em đi vòng vòng để mà nói xấu nhau, gạt gẫm cái lân cận, chẳng nói sự chân thật. Chúng nó luyện tập lưỡi mình mà nói dối. Câu chính là chúng nó nói dối tới mệt cái lưỡi, nó nói nhiều quá nó quen, nó mệt luôn cái lưỡi. Chúng nó là chúng nó ăn ở giữa sự dối trá. Chúng ta hiểu rằng cái vấn đề khó khăn và thâm sâu là khi chúng ta nói hành với nhau hay là chỗ này chỗ kia, nó không phải là chỉ là một cái vấn đề trên bề mặt thôi, nó là cả một bản chất tội lỗi mà cần được Chúa sửa đổi một cách rõ ràng ở bên trong với quyền năng của Chúa. Mà nếu chúng ta không cẩn thận để đối diện và ăn năn, nó sẽ đến với mình trong nhiều cách. Cho nên đầu tiên chúng ta nói sự gian xảo này đến từ ma quỷ, đến từ trong bản chất, nó bày tỏ ra trong tội lỗi của chúng ta, và chúng ta có một cái vấn đề rất lớn. Vấn đề rất lớn ở trong đời sống, đó là vấn đề thiếu thành thật, gian dối, gian xảo ở trong tấm lòng. Phần số 2 đã nói ra điều đó, gian xảo từ trong tấm lòng. Kỳ trước tôi có nói nhưng mà tôi sẽ nhắc thêm, bây giờ xin dở ra với tôi ở trong sách Jeremy, chúng ta đang ở đó tới đoạn số 17. Trước khi tôi đi vào đó thì tôi nhắc lại rằng chúng ta đang ở trong một thế hệ, trong một cái hoàn cảnh mà cái lời khuyên hay là cái lời khuyến khích của thế hệ này với nhau và với cái sự sống với nhau là phải trung thực với lòng mình. Sống trung thực với lòng mình, sống thành thật với cảm xúc của mình, và khuyến khích và dạy dỗ từ trong tâm lý học tới những lời khuyên và tới cách giải quyết vấn đề là làm sao? Là phải sống thành thật với mình, phải sống trọn thành với cảm xúc của mình. Cho nên định nghĩa của sự thành thật là gì? Là thành thật với chính mình, nghĩa là trong sao ngoài vậy. Mình nghe thì hay không? Người thành thật là người trong sao ngoài vậy. Cái người ở trong sao thì nói ra như vậy. Cái cảm xúc sao thì nói cho người ta biết. Thì có một phần nó cũng đúng chứ không phải không? Nhưng mà tôi hỏi cái câu này là nếu ở trong á, là nó ô uế gian tà, tội lỗi ở trong, mà ngoài cũng vậy thì ngoài ra làm sao? Thì nó cũng ô uế gian tà như vậy thôi. Có lẽ là sơn sửa cho nó đẹp hơn chút, nhưng mà trong sao ngoài vậy không phải là sự thành thật của Kinh Thánh. Tôi phải nói thật với lòng mình, tôi đang suy nghĩ chuyện này cho nên tôi phải nói ra, và khi tôi nghĩ như vậy tôi nói ra tôi tưởng là tôi thành thật. Nhưng tôi nghĩ xấu và tôi nói xấu không phải là chuyện thành thật. Mà nghĩ tôi phải nói, tại vì sao? Vì tôi cảm nhận như vậy không nói không được. Tại sao không nói không được? Không nói là có cái kỷ luật của không nói chứ. Thành thử mình đang sống ở trong cái chỗ là mình định nghĩa sự thành thật theo cái thói đời và theo công việc của đời. Cho nên ở đây đó, tôi phải sống thật với mình. Tôi hỏi là tại sao anh phải sống thật với anh? Anh rất quan trọng lắm sao mà anh phải sống thật với anh? Chúng ta không thể đo lường mình ở trên cái lòng của mình được. Đoạn 17 câu số 9 nói cho chúng ta biết điều đó. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Ta là Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ, tùy kết quả của họ làm. Chú nói là một người đó, cái tấm lòng của con người là xấu xa hơn tất cả. Xấu xa hơn tất cả và nghĩa là tuyệt đối trong sự hư hoại đó. Và nói một điểm nữa là ai có thể biết được, ai có thể hiểu lòng mình được, ai có thể nắm được cái chuyện ở trong lòng. Không ai hết. Thành thử khi mình nói là tôi phải thành thật với lòng mình là tôi đi sai trật dễ dàng ở cái chỗ. Tôi phải đúng với lời của Chúa, tôi phải đi đúng với con người mà Chúa đặt để ra, tôi phải đúng với cái tiêu chuẩn của lời Chúa, đó mới là sự thành thật. Chúa đang muốn tôi trở thành một người như thế này để phản ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu, và tôi đi thành thật với người đó, tôi sống đúng với cái lẽ đạo đó. Cho nên có những lời tôi muốn nói mà tôi không nói, đó là sự thành thật. Vì sao? Lời đó Chúa sẽ không nói và Chúa sẽ không bày tỏ ra, cho nên để thành thật với tôi, thành thật với cái người đó, tôi sẽ không nói những lời đó. Có những cảm xúc tôi không bày tỏ ra, không phải là vì tôi không thành thật, nhưng tôi có cái kỷ luật của lời của Chúa để tôi trở thành người giống Chúa. Đó là sự thành thật của Kinh Thánh. Chứ không phải là vì tôi cảm nhận như thế này, tôi thấy cái kia, tôi có ý kiến nọ, cho nên thành thật là đổ dồn hết ra. Đổ dồn hết ra là sao? Dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, và không biết cái đường ở đâu để mà nói. Có rất nhiều sự gãy đổ nó tới bởi vì tôi thành thật. Vợ chồng thành thật, thấy vợ đi uống tóc về hỏi thấy tóc em sao? Mấy câu đó rất là nguy hiểm. Và đừng bao giờ nói nó hơi giống mì gói. Có thể là thành thật cho lòng mình nhưng mà không có khôn cho lắm. Nghĩa là có cái sự khôn ngoan đâu. Tôi chỉ nói thí dụ là có những cái lời đó, cái điều thành thật mình nghĩ là chưa chắc là khôn. Thành thử có cái điểm mà ở trong tấm lòng đó phải có sự huấn luyện. Bởi vì mình không biết được chuyện sai trật trong lòng. Ở trong Thi Thiên đoạn 36 có một câu rất là dạy dỗ cho chúng ta. Tôi đọc từ câu 1 tới câu 3. Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng, nghĩa là tôi đang quan niệm, hay là tôi đang quan sát về sự vi phạm của kẻ ác như thế này. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt nó. Vì nó tự khoe mình rằng tội lỗi mình sẽ chẳng lộ ra và sẽ không bị ghét. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt. Nó đã thôi ở khôn ngoan và bỏ làm lành. Câu số 2 tiếng Việt mình dịch nó hơi thoát một chút ít. Vì nó tự hào trong lòng đến nỗi không thấy được mà cũng không ghét bỏ tội lỗi được. Đó là cái câu, cái ý nói. Vì mình là phải sống thành thật với mình mà, cho nên những cái cảm xúc của mình là đúng, những ý tưởng của mình là đúng. Nó không thể nào mà cảm nhận được sự sai trật trong lòng hết. Vì nó quá tự hào về chính nó. Vấn đề là ở đây. Cho nên nó nói rằng tội mình đâu có đâu. Thành ra đâu có ai có thể ghét mình được đâu. Đó là cái ý của câu số 2. Nghĩa là một người mà thành thật với mình mà suy nghĩ trong cái căn bản đó không thể thấy tội mình và không thể ghét tội mình. Vì tất cả gì mình làm đều là thành thật với mình, đúng theo cái cảm xúc của mình, những chiều hướng đó. Và đó định nghĩa tội lỗi. Cho nên tội lỗi ở cái chỗ là nó nằm ở trong tấm lòng của chúng ta. Và thành thật không có nghĩa là thành thật với tấm lòng của mình. Thành thật có nghĩa là sống đúng theo căn bản của lời Chúa, sống đúng theo tiêu chuẩn của Chúa là Chúa Giê-xu, trở thành người giống như Chúa. Đó là cái sự thành thật của Kinh Thánh. Cho nên có một cái sự chuyển hướng rõ ràng và thâm sâu ghê lắm ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi không thể đo lường tấm lòng tôi trên cảm xúc của tôi. Tôi phải đo lường sự đúng sai của tôi trên căn bản của Kinh Thánh dạy về tôi phải như thế nào trước mặt Chúa Giê-xu. Và cái tiêu chuẩn đó nó không thay đổi tùy hoàn cảnh, nó không lên xuống trong cảm xúc lên xuống của tôi. Nó luôn luôn chắc chắn, rõ ràng đối với cái bản chất của Đức Chúa Trời là đấng không thể nói dối, là đấng thành thật đời đời và là đấng thánh khiết, không có một bóng tối nào ở trong Chúa. Đó là chỗ mà chúng ta bắt đầu phải đem đi ra. Thứ nhất là sự gian xảo rất sâu đậm ở trong chúng ta. Và chúng ta càng sống với mình bao nhiêu, càng sống theo cái sự gian xảo đó. Chúng ta phải đi ra khỏi tiêu chuẩn đó để có thể sống theo chỗ của Chúa. Cho nên sống thật với mình là sống sai với Chúa. Mình nhớ điều đó. Sống thật với mình không phải là căn bản. Nghĩa là đó là cái sự giả dối ngay trong cái sự hiểu biết đó. Bây giờ Kinh Thánh cho chúng ta về cái đa dạng của sự gian xảo này. Và khi chúng ta bắt đầu thấy được, mình thấy cái gương này nó soi rất rõ cho chúng ta. Và tại sao chúng ta cần thấy điều này? Bởi vì phần lớn mình không thấy. Nhưng mà nói mình như thế này, mình thấy sự thiếu thành thật của người ta rất nhanh. Mình thấy người khác nói láo dễ lắm. Nhưng mà khi mình nói láo hay là mình thiếu thành thật hay là mình đi con đường gian xảo này, mình lại không thấy. Mà khi mình thấy rồi đó, mình lại chuyển hướng nói ra hay là bào chữa tới cái chỗ mình rất bình an trong cái chỗ sai trật của mình. Và Kinh Thánh chỉ cho chúng ta phải nhận biết để có thể sửa đổi. Anh chị em dỡ ra đầu tiên ở trong Châm Ngôn đoạn số 10. Ở đây ảnh hưởng đầu tiên hay là bộ mặt đầu tiên của sự giả dối, gian xảo là sự nóng giận hay là sự ghen ghét. Đoạn số 10 câu số 18 nói rằng người giấu sự ghen ghét có môi dối giả, và ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại. Chữ nói là người giấu sự ghen ghét không có nghĩa là mình có sự ghen ghét rồi mình nói tuyệt hoạt ra đó là đúng. Cái nói là như thế này, khi mình có cái sự ghen ghét ở trong lòng thì môi miệng mình hay là cái cách sống cư xử của mình sẽ trở thành gian dối. Tiếng Việt câu ca dao mình nhớ hay là thương ai thì trái ấu cũng tròn, mà ghét ai thì trái bồ hòn cũng méo, phải không? Cái ấu thì nó dài vậy đó, mình thương hồi nó thành tròn, còn cái người mà mình ghét thì có hoàn toàn bao nhiêu hồi làm gì cũng méo, đúng không? Vì khi mình có cái lòng của mình mà nó không thương rồi đó, thì cái sự nhận định của mình với người kia đó nó bị bóp méo bởi cái lòng của mình. Cho nên mình không thể thành thật được, mình không có quan sát thành thật được, mình không nhận định thành thật được, mình không nói thành thật được. Cho nên sự liên hệ của mình với người đó trở thành gian dối. Mà mình không biết, mình nghĩ mình đúng, mình nghĩ nói như vậy vì sao? Đây là cái tôi thấy, đây là điều tôi nói. Nhưng mà cái trái ấu mình thương, mình nói hồi nó tròn. Trái bồ hòn đó, người ta rất là đẹp đẽ, vui vẻ, toàn hảo này kia. Mình ghét làm sao, mình nói hồi nó xẻo trơn. Vì sao? Vì không phải người đó mà là vì mình. Cho nên cái điều đó là khi chúng ta có ai đó mà mình không thích, không thương, thì mình sẽ ít nói về điều tốt của họ, mình nói nhiều về điều xấu của họ. Có những cái dữ kiện để mà giúp đỡ họ thì mình không nói tới, nhưng mà có những cái chuyện mơ hồ đó mình chú ý và mình nói tiêu cực. Mình hoàn toàn đi tới chỗ là gian dối với người đó. Anh chị em có người nào mình không thương không? Có gặp khó khăn, có đang ghét ai trong bụng không? Là nói láo liền đó, nghĩa là cái sự gian xảo đó nó bày tỏ ra mà mình sẽ không ngờ được. Thành thử nhiều khi trong một cái cộng đồng như vậy mình ngồi mình học đủ thứ hết trơn đó, nhưng mà tới cái hồi mình thực hành đó, sao mình thấy, ủa, nó ngược hết trơn chuyện mình học. Là bởi vì vấn đề đó mình không thấy được và mình không nhận diện ở trong ánh sáng của Chúa. Nhưng mà lời Chúa nói rõ lắm trong Giăng Nhất đoạn số 4, bây giờ ra trong Tân Ước để chúng ta thấy. Ở đây thì Chúa nói rõ ràng thôi. Đoạn số 4 câu 20, câu 21 thì nói rằng: ví có ai nói ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Sáng nay đó, chúng ta bước vào nhà thờ, chúng ta đọc Kinh Thánh: Chúa là người chăn của chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Chúng ta hát những lời ca ngợi Chúa, chúng ta nói chúng ta yêu mến Ngài. Chúa nói nếu mà cái tình thương đó mà không đem ra mà thương anh em đó, trong cái sự tha thứ này kia đó, là mình nói láo cả buổi sáng nay. Đó là cái điểm đo lường của Chúa. Sự gian dảo của mình nó kiểu đó đó, mà mình không thấy đâu, cho tới khi lời của Chúa nói là sự đo lường của Chúa thâm sâu, rõ ràng, chắc chắn. Cho nên chúng ta biết rằng nó đa dạng, thứ nhất là ở trong sự lòng ghen ghét của mình. Tôi đi có hơi nhanh không? Theo kịp chứ ha? Nếu mà người nào bên cạnh mà gật gù không theo kịp thì giúp đỡ giùm. Thứ hai đó là khi chúng ta có cái thái độ tiêu cực với người khác. Ở đây có một cái câu rất là lạ, nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà khi chúng ta đọc điều đó và ngẫm nghĩ một tí, chúng ta thấy cái này nó mở ra cửa sổ vào trong lòng của mình hơi sâu. Trong Ngôn đoạn 17 câu số 4: kẻ làm ác chăm chỉ về môi gian ác, kẻ hay nói dối lắng tai nghe lưỡi độc hiểm. Mới nghe thì chưa thấy gì, nhưng mà tôi nói như thế này: sự gian dối đó không phải chỉ trong lời nói của mình thôi. Mình không nói với ai hết, mình không có một chữ nào ra miệng mình hết, mình chỉ nghe thôi, thì cũng chứng minh là mình người gian dối. Ở đây nói sao? Cái người gian dối là người thích nghe cái chuyện gièm pha về người khác, thích nghe những chuyện xấu về người khác. hai người nói chuyện với nhau về người thứ ba, mà cái câu này nó không có đi vào thì cái người mà nói xấu á, kẻ ác chăm chỉ về môi gian ác á, và cái người nói á, là người gian ác, là người xấu xa. Cái người nghe thì sao? Kẻ hay nói dối lắng nghe lời độc hiểm. Người nghe cũng là người nói dối, chứ không phải tôi đâu có nói gì đâu, tôi chỉ nghe thôi, ngồi nghe thôi, bày tỏ cái lòng dối trá của mình. Rồi vì sao? Vì mình thích, mình thấy nó đã nhất là chỉ trích mấy người mình không ưa nữa đó, mình ngồi nghe là khoái chí lắm. Thành thử là mình càng nghe bao nhiêu đó, nó càng lộ ra cái lòng gian ác của mình bấy nhiêu. Mà biết bao nhiêu lần cái chuyện đó xảy ra, thưa anh chị em, mình nói trong cộng đồng hội thánh này, trong cộng đồng hội thánh, chuyện mà nó làm sao đổ nhiều thứ là nói hành, nói tội, nói thèo lẻo, nó cái chuyện không phải giữ kiện thì nói, cái chuyện không chứng minh được vẫn nói, cái chuyện không nói thì nghe, không nghe thì truyền tới. Tất cả nó bày tỏ cái gì? Nó bày tỏ ra cái tấm lòng không kỷ luật ở trong sự thánh khiết của Chúa. Và nó cho mình thấy rằng cửa sổ này nó mở ra thâm sâu trong tấm lòng. Tôi chỉ nghe thôi. Chúa nói trong cái nghe đó ta có thể thấy được tấm lòng của con. Cho nên anh chị em, khi mà chúng ta phân biệt có những điều chúng ta nói, có những vấn đề trong hội thánh mình phải thưa trình với người khác, có những người có thẩm quyền hay là người đứng trong cái chỗ có thể giải quyết vấn đề cho mình, nó phải có dữ kiện chứng minh được. Thứ hai đó, nó phải có cái vấn đề giữ kín cho người đó, cái chuyện mình nói nó không có lan ra tùm lum tùm la, và chỉ có những người giải quyết được vấn đề mà thôi, chứ không phải là đụng ai mà nói, cảm xúc gì mà nói. Vì sao? Vì kẻ ác chăm chỉ về môi gian ác, kẻ hay nói dối lắng nghe lời độc hiểm. Cho nên chúng ta cẩn thận điều đó. Phần số 3 ở đây đó, có ai mình nói là trả thù thì chữ hơi lớn, nhưng mà dạy cho nó bài học. Đoạn 24, câu 28-29. Nhiều khi người ta cư xử với mình sao mình nói mình phải dạy cho nó bài học. Kinh Thánh nói mà có cái thái độ đó là cái thái độ gian xảo trong lòng của mình rồi. Câu 28-29 thì nói như thế này: chớ làm chứng vô cớ nghịch kẻ lân cận mình, con há muốn lấy môi miệng mà phỉnh gạt sao? Chớ nên nói tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi, tôi sẽ báo người tùy công việc của người. Câu đầu tiên là hai câu đối đó. Câu đối phía trên là đừng làm chứng vô cớ, đừng lấy miệng của mình mà phỉnh gạt nói chuyện gian dối. Làm sao? Là đừng có nói rằng tôi sẽ làm cho hắn như hắn làm cho tôi, tôi sẽ báo người cho công việc của người. Mình nói tôi làm cho hắn, hắn làm cho tôi, thì tại sao là gian dảo? Tại sao là sai trật? Tại vì mình thẩm định, mình ngồi cái chỗ mình thẩm định là người đó có tội, thứ nhất. Thứ hai là mình thẩm định người đó phải trả cái giá này, và mình thẩm định là mình là cái người sẽ làm cho họ trả cái giá đó. Thành thử trong cái chỗ đó nó bày tỏ cái tấm lòng của mình, vì mình không thể tin tưởng giao phó cho Chúa để làm cái chuyện đó được. Thành ra nhiều khi sự bắt có tam, tôi tới đó thôi, mà làm nữa tôi làm lại, thì Chúa nói là cái lòng đó là không phải lòng của Chúa. Cái lòng đó nó ra từ sự gian dối ở bên trong. Có khi nào mà lời của Chúa nói với mình rồi mình nói ô ai mà làm được? Nó là vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Mình nói dạ hiểu rồi, mà ai mà làm được? Có khi nào thăng trong bụng khi nghe lời đó không? Chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Chúa đâu biết vợ con. Trong ngôn đoạn 30 nhắc cho chúng ta điều này. Câu số 5, khi chúng ta bắt đầu giải thích tại sao con làm không được, tại sao chuyện khó, tại sao vấn đề này, Chúa nói như thế này trong câu số 5, số 6: các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện, Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài, chớ thêm chi về các lời Ngài, e Ngài quở trách ngươi và ngươi bị cầm nói dối chăng. Khi mình cộng thêm lời của Chúa hay mình giải thích lời của Chúa cách này cách kia, mình giải thích tại sao mình không làm hay là tại sao mình làm cái chuyện này nhưng mà nó không sai lắm đó, thì Chúa nói là chớ có cộng cái gì vào lời của ta, vì đó là cái sự gian dối ra từ trong tấm lòng. Tất cả như điều đó còn nhiều thứ khác, nhưng mà một điều chắc chắn mà tất cả chúng ta đều phải đối diện, đó là khi chúng ta lấy nghe làm đủ. Ở trong Dân Nhất đoạn 1 câu số 5 tới câu số 10, chúng ta nghe điều này thì chúng ta nói cái này xảy ra hàng tuần hàng ngày, và chúng ta như lời Chúa nói bày tỏ ra tất cả chúng ta đều là người gian dối. Tất cả chúng ta khi hiểu điều này phải chạy tới với Chúa và xin Chúa tha thứ, kêu lên với tiếng kêu gào của thi thiên rằng là Chúa xin cứu con để con có thể đứng trong ân sủng của Chúa. Câu số 5 tới câu số 10: này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối mà không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Tức là khi chúng ta nghe, chúng ta không làm theo, Kinh Thánh nói chúng ta sống trong sự giả dối. Gia-cơ nói điều đó rất rõ ràng, phải không? Đoạn 1 câu 23 nói rằng, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Sáng hôm nay chúng ta có một sự nguy hiểm sau khi chúng ta nghe những lời này. Là chúng ta nói, sáng nay nghe hiểu quá, hay quá, đúng quá. Rồi sao? Rồi lừa dối mình. Vì nghe làm đủ rồi. Nó Kinh Thánh nói sự giả dối của chúng ta nó thâm sâu, chủ nhật nào cũng phạm tội. Đọc Kinh Thánh rồi mà không làm, lấy nghe làm đủ là lừa dối mình.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Sống Thành Thật. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Lời Chúa đã giải bài cho chúng ta hiểu vấn đề của sự gian xảo thường xuyên ảnh hưởng tấm lòng và quyết định của chúng ta. Để giúp đối diện về vấn đề thiếu thành thật trong thực tế, trong sự cư xử liên hệ của mình, xin mời quý vị trả lời một vài câu hỏi áp dụng trong phần tiếp theo. Mong rằng phần áp dụng đơn giản này sẽ giúp chúng ta thêm lên trong sự vâng phục, thi hành lời Chúa.
Trong phần áp dụng của loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan, chúng ta suy nghĩ về những nối kết trực tiếp từ lời Chúa đến đời sống chúng ta trong những nguyên tắc của bài học. Như trong bài học hôm nay, Sống Thành Thật. Chúng ta hiểu một điều đó là ai cũng quý mến sự thành thật, nhưng ai cũng có sự gian xảo trong bản chất của mình. Và áp dụng kỷ luật và nguyên tắc sống thành thật đã học được từ Kinh Thánh cho chính mình là điều dường như bất khả thi, trừ ra là công việc thâm sâu của ân sủng Chúa. Nhưng một điều còn khó khăn bội phần đó là làm sao dạy dỗ ảnh hưởng người khác, nhất là những người chịu ảnh hưởng của mình như con cái trong nhà, để có thể sống thành thật trước mặt Chúa. Hôm nay chúng ta muốn đối diện với câu hỏi áp dụng, làm thế nào để dạy con sống thành thật, và cũng có thể áp dụng rộng lớn hơn cho những ai chưa được giao phó trách nhiệm làm cha mẹ, thì làm thế nào để dạy trẻ em con đường thành thật. Điểm đầu tiên chúng ta cần sửa đổi là quan niệm trẻ thơ thì thơ ngây và vô tội. Dĩ nhiên có cái hồn nhiên trong trắng của tuổi trẻ chưa vướng mắc nhiều dơ bẩn gian dối của cuộc đời và chưa phải đi qua quá nhiều đắng cay của tội lỗi vì kinh nghiệm sống còn nhiều giới hạn. Nhưng quan niệm rằng nhân chi sơ tính bản thiện thì hoàn toàn sai lầm với Kinh Thánh và không phản ảnh thực chất của tấm lòng con người ngay của tấm lòng trẻ thơ. Vì Kinh Thánh có chép trong Thi Thiên đoạn 58 câu số 3, kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối, lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Sự gian tà có trong bản chất tội lỗi của con người, bản chất gian xảo, dối trá đã có mặt và hoạt động trong lòng khi chưa sanh ra và chắc chắn bắt đầu từ ngày vào đời. Cho nên sự thay đổi thật sự phải là một sự thay đổi của bản chất từ trong tấm lòng, được Đức Chúa Trời làm việc từ bên trong, và Chúa là đấng duy nhất có thể thay đổi tấm lòng ở bên trong của con người. Do vậy, gia đình cha mẹ là một ảnh hưởng rất lớn nếu được làm công cụ Chúa sử dụng để ảnh hưởng đến con em. Nguyên tắc mà chúng ta nhấn mạnh hôm nay đó là ảnh hưởng gia đình. Cha mẹ và gia đình không thể thay đổi bản chất bên trong của tấm lòng, chỉ có Chúa mới làm được điều đó mà thôi. Nhưng cha mẹ và gia đình là ảnh hưởng lớn nhất trên con cái, trên trẻ thơ về cách sống thích hợp với sự thành thật của Kinh Thánh. Để có ảnh hưởng, điểm đầu tiên là cha mẹ phải cư xử thành thật với nhau, với con cái và với các liên hệ trong đời sống của mình. Vì con cái sẽ học theo cách cha mẹ sống và lời cha mẹ nói, dù chúng ta là cha mẹ có muốn hay không. Thứ hai, cha mẹ là người lớn trong liên hệ, phải để ý và đối phó với vấn đề thiếu thành thật, gian xảo của con em ngay khi bộc phát, nhất là những khuynh hướng từ lúc nhỏ. Nếu chờ đến tuổi 11-12, khi những bộc phát này trở thành rõ ràng, thì cũng đã trở thành tập quán rất khó sửa đổi. Phải sửa đổi từ khi 3-4 tuổi và phải theo dõi thường trực, phải khuyến khích nói thật và phải kỷ luật khi nói láo. Nhưng điều quan trọng đó là thứ ba, chúng ta phải cầu nguyện thường xuyên cho con cái trong vấn đề đức tin. Vì khi con cái được nuôi dưỡng với lời Chúa, thì công việc ân điển có cơ hội đem lại sự đổi thay của bản chất trong lòng qua đức tin. Hướng dẫn con em đến đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để có sự thay đổi bản chất thật, thay đổi từ bên trong tấm lòng. Còn không chỉ là sự kỷ luật thay đổi cách cư xử bên ngoài tạm bợ mà thôi. Như vậy thì câu hỏi áp dụng hôm nay cho mỗi người chúng ta đó là: quý vị là người có con cái, đang chú ý hướng dẫn con em được đổi lòng trong đức tin, hay là chỉ đổi cách cư xử bên ngoài theo ý mình. Và đây là lời cầu nguyện cho chính mình và cho con cái mình theo Thi Thiên đoạn 119 câu 29-30. Xin hãy giang xa tôi con đường dối trá và làm ơn cho tôi biết luật pháp Chúa. Tôi đã chọn con đường thành tín, xin đặt mạng lệnh Chúa trước mặt tôi. Và Thi Thiên 120 câu số 2. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. Cho nên đây là phần áp dụng thực tiễn. Cầu xin Chúa sửa đổi từ bên trong lòng bởi ân điển Ngài và sống kỷ luật bên ngoài trong ảnh hưởng gia đình, giúp con cái sống trong đức tin. Và bây giờ chúng ta cùng suy gẫm và thầm nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn quyết định đáp ứng của mỗi chúng ta.
Con đi ra xa khơi, bão giông giăng đầy trời, tâm linh con đơn côi vượt sóng. Cha ơi, bao phong ba nguy nan diềm mất đức tin nơi Cha, xin Giêsu năng quyền giúp đỡ con niềm tin. Chúa hỡi Chúa lặng yên, con mãi kêu cô Cha. Chúa hỡi Cha quyền năng hằng
Cảm ơn quý vị đã theo dõi lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Vì nguyên tắc của chương trình là học Kinh Thánh để áp dụng, cho nên nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Sự nói kết này với quý vị sẽ giúp chương trình được xúc tích và thực tế hơn trong phần áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Trái tim con thuộc Ngài, con không lo bơ vơ, tay Chúa chở che con luôn.